Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 18 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 3, cầu cho sự đóng góp của phụ nữ vào việc phát triển xã hội được nhìn nhận ở mọi nơi trên thế giới. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, hôm qua 17 tháng 2, Đức Thánh Cha đã chủ tọa ngày suy tư và cầu nguyện của Hồng Y Đoàn về đề tài việc loan báo tin mừng ngày nay giữa việc truyền giáo cho dân ngoại và tái truyền giảng tin mừng. Ngày này được cử hành nhân dịp công nghị tấn phong 22 Hồng Y mới vào ngày hôm nay 18 tháng 2. Tham dự hai khóa họp tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở nội thành Vatican, có 111 hồng y từ các nơi tự về và 22 tiến chức hồng y. Nhiều hồng y khác kiếu không đến dự vì lý do tuổi tác, bệnh tật hoặc vì bận rộn công tác đã nhận từ trước, không thể bỏ được. Tổng cộng hồng y đoàn có 213 vị. Ngày suy tư và cầu nguyện đã bắt đầu lúc 10 giờ sáng với kinh giờ 3. Tiếp đến là lời chào mừng của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Hồng Y tân cử Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, đã thuyết trình dẫn nhập, gợi ý cho sự trao đổi của các Hồng Y. Ngài nhấn mạnh đến sự kiện sứ mạng truyền giáo trở thành điểm trung tâm và nòng cốt trong đời sống của mỗi giáo hội địa phương và mỗi tín hữu. Ngoài ra, không hề có sự đối nghịch giữa việc truyền giáo cho dân ngoại và việc tái truyền giảng tin mừng. Việc tái truyền giảng tin mừng tạo nên những thừa sai nhiệt thành và những người dấn thân trong công cuộc truyền giáo phải để cho mình liên tục được phúc âm hóa. Đức Hồng Y Dolan dành phần lớn bài gợi ý để nói về một thách đố rất lớn đối với việc truyền giáo cho dân ngoại cũng như việc tái truyền giảng tin mừng, đó là trào lưu tục hóa, một trào lưu đang lan tràn trong mọi khía cạnh của đời sống thường nhật và tạo nên một não trạng. Trong đó, Thiên Chúa vắng bóng, trong toàn thể hoặc một phần của đời sống và tâm thức con người.
Đức Hồng Y Dolan đề nghị một kế hoạch hữu hiệu gồm 7 điểm để truyền giảng tin mừng. Ví dụ, xác tín rằng cả nơi những người theo trào lưu tục hóa cũng có một chút quan tâm đến đời sau, nhìn nhận rằng nhân loại và thiên nhiên là một ẩn ngữ vô lý nếu không có một ý niệm tào hóa. Tiếp đến là tin tưởng và can đảm chu toàn sứ mạng truyền giáo. Ý thức rằng Thiên Chúa không thỏa mãn sự khao khát của tâm hồn con người bằng một ý niệm, nhưng bằng một nhân vật tên là Giê-xu. Nhân vật ấy là Đức Giê-xu thành Nazareth. Ngài là sự thật. Người truyền giáo phải là một người vui tươi. Việc tái truyền giảng tin mừng là một cử chỉ của tình thương. Sau cùng là sẵn sàng đổ máu. Sau bài dẫn nhập của Đức Hồng Y tân cử Dolan, một thông báo về năm đức tin đã được Đức Tổng Giám mục Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng trình bày. Ngài nói về ý nghĩa năm đức tin dưới ánh sáng tâm thư, cánh cửa đức tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và trình bày một loạt các sáng kiến đang được các cơ quan trung ương Tòa Thánh nghiên cứu. Những đề nghị cụ thể để cử hành năm đức tin chưa được công bố cho công chúng. Tiếp đến, đã có 7 hồng y lên tiếng phát biểu và phiên họp thứ nhất kết thúc với kinh truyền tin. Ban chiều, các hồng y đã họp lại với Đức Thánh Cha từ lúc 5 giờ và tiếp tục nghe các hồng y lên tiếng chia sẻ.
New York, đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chuligat kêu gọi cộng đồng quốc tế ban hành một dụng cụ pháp lý mạnh mẽ, đáng tin cậy và hữu hiệu điều hành việc buôn bán vũ khí trên toàn thế giới. Đức Tổng giám mục Chuligat đưa ra lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 13 tháng 2 vừa qua tại khóa họp thứ tư của Ủy ban chuẩn bị Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Hiệp ước buôn bán vũ khí. Ngài nhắc đến những hậu quả tai hại do việc buôn bán vũ khí bất hợp pháp và không minh bạch gây ra và do sự thiếu các hệ thống kiểm soát hữu hiệu trên bình diện quốc tế. Nó làm cho sự phát triển toàn diện con người bị trì hoãn, nguy cơ gây ra các cuộc xung đột và bất an, tiến bộ hòa bình bị đe dọa và ngoài ra có sự lan tràn thứ văn hóa bạo lực và tội phạm. Đức Tổng giám mục Chuligat nói thêm rằng, trong viễn tưởng ấy, cộng đồng quốc tế cần có một văn kiện pháp lý mạnh mẽ, đáng tin và hữu hiệu, có khả năng điều hành và cải tiến sự minh bạch trong việc buôn bán các vũ khí quy ước và đạn dược, cũng như sự buôn bán kỹ thuật và giấy phép để sản xuất vũ khí. Trong số các đề nghị được vị đại diện tòa thánh đưa ra, có việc mở rộng phạm vi áp dụng hiệp ước về việc buôn bán vũ khí, chứ không phải chỉ được áp dụng cho 7 loại vũ khí có đăng ký nơi Liên Hiệp Quốc như vũ khí quy ước. Cả việc buôn bán các vũ khí nhẹ và nhỏ cũng cần phải được kiểm soát. Ngoài ra, các tiêu chuẩn áp dụng hiệp ước phải tham chiếu các quyền con người, luật pháp về nhân đạo và phát triển.
Dublin, Tân sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Ireland, Đức Tổng giám mục Charles Brown hứa củng cố quan hệ giữa Ireland và tòa thánh. Đức sứ thần Brown, người Mỹ, cũng là niên trưởng đoàn ngoại giao cạnh chính phủ Ireland, ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi trình ủy nhiệm thư hôm 16 tháng 2 vừa qua lên Tổng thống Michael Higgins. Lên tiếng trong dịp này, Đức Tổng giám mục Brown cho biết, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã yêu cầu Ngài tăng cường và củng cố các quan hệ giữa Ireland và Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục đến trình thư ủy nhiệm 3 tháng sau khi chính phủ Ireland quyết định đóng cửa đại sứ quán cạnh Tòa Thánh, tuy vẫn tiếp tục quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Chính phủ nói quyết định này là vì lý do kinh tế, nhưng dư luận phần lớn tại Anh Quốc cho rằng việc đóng cửa này là một luồng gió lạnh trong quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Chính phủ Ireland phê bình thái độ của Tòa Thánh trong việc xử lý các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em tại nước này. Trước sự phản đối ồ ạt, chính phủ Ireland tuyên bố sẽ xét lại việc đóng cửa đại sứ quán cạnh Tòa Thánh.
Tegucigalpa, giáo hội công giáo tại Honduras kêu gọi chính quyền cải tiến điều kiện giam giữ trong các nhà tù sau vụ hỏa hoạn mới đây tại nhà tù ở Comayagua, làm cho hơn 350 người thiệt mạng. Đức cha Roberto Camilleri, Tổng giám mục giáo phận Comayagua, đã chia buồn với gia đình các nạn nhân, trong khi Tổng thống Honduras, ông Porfirio Lobo, hứa sẽ mở một cuộc điều tra sâu rộng về nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn hôm 15 tháng 2 vừa qua, phá hủy phần lớn nhà tù Comayagua. Nhà tù này được xây cất để giam giữ 250 tù nhân, nhưng trên thực tế có tới 825 người bị giam tại đây. Cách đây hơn 7 năm, một vụ hỏa hoạn tại một nhà tù thanh thiếu niên ở San Pedro Sula, thành phố lớn thứ hai tại Honduras, đã làm cho 107 người chết. Một năm trước đó đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại La Ceiba, làm cho 63 người chết. Giáo hội Công giáo đã nhiều lần tố giác tình trạng giam giữ trong các nhà tù ở Honduras, nhưng không có biện pháp nào được chính quyền đưa ra để cải tiến. Theo báo chí địa phương, có 24 nhà tù tại Honduras có khả năng chứa được 8.000 tù nhân, nhưng trong thực tế có hơn 13.000 người đang bị giam trong các nhà tù đó.
Jerusalem, cha bề trên dòng Francisco tại thánh địa Pier Battista Pisabala kêu gọi lạc quyên trợ giúp các tín hữu Kitô đang chịu đau khổ vì tình trạng bất an tại Syria. Trong thông cáo công bố hôm 16 tháng 2 vừa qua, cha bề trên cho biết số tiền quyên góp sẽ được trao cho các cha dòng Francisco tại Syria để các vị quyết định về những biện pháp thích hợp để cứu trợ các tín hữu Kitô. Các tu sĩ này đang hoạt động tại các vùng Damascus, Aleph, Latakia và Orontes. Theo cha Pisabala, tình hình tại Syria ngày càng trở thành một cuộc nội chiến. Các tu sĩ dòng Francisco cùng với các vị đại diện của Giáo hội Công giáo Latin nâng đỡ các tín hữu Kitô tại Syria. Đặc biệt, bệnh viện đa khoa của dòng Francisco trở thành một nơi nương náu cho nhiều người, không phân biệt tôn giáo hoặc chính kiến. Tình hình chính trị bất ổn tại Syria cũng ảnh hưởng nặng nề trên tình trạng kinh tế, nhất là lĩnh vực du lịch bị tổn thương vì các hoạt động xuất khẩu bị quốc tế cấm vận. Việc cung cấp điện và nước tại nhiều thành phố ngày càng trở nên khó khăn hơn giữa lúc nhiệt độ mùa đông giảm sút.
Munich, Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, ca ngợi quan hệ tốt đẹp giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội chính thống tại nước này. Đức Tổng giám mục Shevchuk năm nay mới 41 tuổi, ngài cho biết như trên trong cuộc viếng thăm tại tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich bên Đức hôm 15 tháng 2 vừa qua. Trong cuộc viếng thăm tại thành phố Freiburg, Đức Tổng giám mục đã gặp Đức Tổng giám mục sở tại Robert Zollisch, cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức. Đức Tổng giám mục Shevchuk nhìn nhận rằng, trong quá khứ, quan hệ giữa các giáo hội Kitô tại Ukraine luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Hồi tháng 11 năm ngoái, Giáo hội Chính thống Nga ở Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow đã phê bình dự án của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương thành lập 3 giáo tỉnh ở miền Tây Ukraine vì quyết định này củng cố vị thế Giáo hội Công giáo tại đây. Tại Ukraine, ngoài Giáo hội Công giáo Đông Phương, còn có Giáo hội Công giáo Latin và 3 giáo hội chính thống. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk kêu gọi các giáo hội Kitô tại Ukraine cộng tác với nhau trong thời kỳ bất an giữa lúc xã hội bị xáo trộn và nhiều người chỉ còn tín nhiệm nơi các giáo hội. Các giáo hội có thể tự do biểu lộ ý kiến vì độc lập với nhà nước và có thể giữ một vai trò quan trọng trong sự thống nhất quốc gia. Theo thống kê chính thức, có khoảng 7 triệu tín hữu Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, trong đó có 1 triệu 500 ngàn người sống tại nước ngoài.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đọc lời Chúa. Khi dân chúng hay tin Đức Giêsu trở lại thành Capernaum và đang ở nhà, họ tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chỗ nữa, cả ngoài cửa cũng không còn. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có 4 người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt, này con đã được tha tội rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này dám nói như vậy, ông ta nói phạm thượng, ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội? Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ, sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong 2 điều, một là bảo người bại liệt, con đã được tha tội rồi. 2 là bảo, đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội, Đức Giêsu bảo người bại liệt, ta truyền cho con. Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sừng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ.
Câu chuyện xảy ra ở Capernaum, nơi Chúa Giêsu đã khởi đầu sứ vụ của Ngài. Căn nhà Ngài đang cư ngụ rất có thể là nhà của Simon và Andre. Marco nhấn mạnh đến làn sóng người và nhất là tình trạng kẹt cứng vây quanh chỗ Chúa Giêsu ngồi. Đám dân xô lấn tới nghe Ngài, đông quá đến nỗi cửa nhà bị tắc nghẽn. Vì đạo sư trông chẳng khác gì bị dân chúng nhốt kín, và dân chúng này gây trở ngại nghiêm trọng cho bất cứ ai ở phía ngoài muốn gặp Chúa. Vậy mà, này đây có 4 người kề nề khiên một bệnh nhân bại liệt đến. Rõ ràng, đây là một trường hợp khẩn cấp. Kẻ bại liệt này vừa bị khai trừ khỏi đám người khỏe mạnh, bị khai trừ khỏi cộng đoàn đang vây quanh Chúa Giêsu. Chiến thuật tinh vi gỡ nhà do các tay khiêng cán làm kinh ngạc độc giả. Quả đây là một phát minh đáng khâm phục. Chúa Giê-xu nhận ra ngay đức tin của những kẻ xâm nhập này. Họ dám cắt ngang cuộc trò chuyện giữa vị đạo sư và quần chúng của Ngài. Tuy nhiên, điều mà mọi người sửng sốt là chính là những lời thốt ra từ miệng vị đạo sư. Lúc đó, hẳn người ta ai cũng mong chờ Ngài thốt ra một lời công bố chữa lành người bệnh. Điều này mãi sau mới được ghi nhận. Thay vào đó, Chúa Giê-xu là tuyên bố với người bại liệt, con đã được tha tội rồi. Ngài cố tình đưa ra công thức trên ở thể thụ động, theo đúng lối nói của mọi người Do Thái đàng hoàng, là tránh đề cập đến danh xưng của Chúa. Tuy nhiên, rõ ràng Chúa Giê-xu muốn cho mọi người hiểu rằng, chính Ngài ban phát sự tha thứ đó. Ngay khi Chúa Giê-xu thốt ra lời tuyên bố chủ chốt này, thì lập tức cuộc tranh cãi được khởi động. Trong tâm trí các luật sĩ hiện ra lời cáo buộc, ông này quả đã phạm thượng khi dám cho mình có quyền tha tội, điều mà chỉ riêng Thiên Chúa mới có quyền làm. Phản ứng của các chuyên gia kinh thánh này cũng dễ hiểu. Theo Thánh Kinh, chỉ mỗi Thiên Chúa nắm quyền tha tội cho người ta. Tuy nhiên, lời cáo buộc Chúa Giê-xu là kẻ phạm thượng đã mang độc giả và bầu khí sâu độc của cuộc xử án vị đạo sư để đưa Ngài đến cuộc tự nạn. Lúc này đây, Chúa Giê-xu muốn vạch trần các tư tưởng đang vẩn vơ trong tâm trí của nhóm kinh sư luật sĩ. Ngay trước khi giải nghĩa cho họ rõ, Ngài đã dùng những câu hỏi thích đáng dồn đám luật sĩ kiêu hãnh về kiến thức của họ vào chân tường. Chắc chắn, tuyên bố ra một lời tha tội thiêng liêng, hiệu quả không kiểm chứng được rõ ràng, thì dễ hơn làm cho một kẻ bị bại liệt đứng lên được. Tuy nhiên, cuộc tranh luận này đạt tới đỉnh cao trong lời công bố long trọng của Chúa Giê-xu rất đáng mọi người ghi nhớ. Lần đầu tiên, Chúa Giê-xu dùng thuật ngữ con người để chỉ về chính mình. Ý nghĩa của thuật ngữ này xem ra khó hiểu và gây tranh luận. Trong tiếng Hy Lạp cũng như tiếng Aram, từ ngữ một con người chỉ đơn giản ám chỉ một người. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ hai trước Chúa Giê-xu Kitô ra đời, người ta thấy xuất hiện trong sách Daniel cùng từ giống như một con người, huyền diệu được Chúa ủy thác cho mọi vương quyền trên trái đất. Và trong truyền thống Do Thái mãi cho đến thời Chúa Giê-xu, thuật ngữ này mang ý nghĩa nói về đấng Mê-si-a. Con người chính là đấng Mê-si-a được Thiên Chúa ủy thác trọn vẹn quyền lực để xét xử và cứu độ hoàn vũ vào thời chung cuộc. Như vậy, ở đây Chúa Giê-xu tự khoác lên mình tước hiệu con người, cũng như quyền lực thần linh của Ngài được biện minh cho hành vi Ngài tha thứ tội lỗi cho người bại liệt nọ. Ngài tự trình bày mình là đấng Mê-si-a, thông dự trọn vẹn vào quyền năng của Thiên Chúa. Quả là sự tự nhận đáng mọi người chúng ta lưu ý. Trước kia, các tiên tri đã loan báo việc tha tội là một trong những việc dành riêng cho thời đại cứu độ. Sự tha thứ tội lỗi được xem như hành vi nền tảng của ơn cứu độ, là trọng tâm của giao ước mới, bởi vì Chúa Giê-xu sẽ hiến dâng mạng sống mình để thứ tha tội lỗi chúng ta. Và điều chắc chắn làm các luật sĩ cực kỳ khó chịu là Chúa Giê-xu đã dùng một lời nói đơn giản giữa đám đông thế này, đang khi lẽ ra hành vi hiến dâng để tha tội phải được thực hiện đúng chỗ nơi đền thánh Giê-ru-sa-lem. Chữa người bại liệt này rõ ràng là Chúa Giê-xu muốn chứng tỏ Ngài nắm trong tay quyền tha tội. Bệnh nhân lúc đầu nằm sóng xoài trên chõng khác gì một xác chết. Thế mà giờ đây, chẳng những đã đứng lên mà lại còn vác chõng đi nữa chứ. Khi bảo anh ta hãy đứng dậy, Chúa Giê-xu đã sử dụng động từ sau này sẽ được dùng để nói về cuộc phục sinh của Ngài. Lần Chúa truyền cho anh ta có thể được nói như sau, hãy sống lại. Qua điều này, chúng ta thấy rõ Marco đã đọc lại biến cố trên dưới ánh sáng phục sinh, nhằm đồng viên các Kitô hữu thời đại ông. Thêm vào đó, căn nhà nơi Chúa giảng dạy đã trở nên nơi tụ họp thường xuyên của cộng đoàn Kitô giáo trong thời giáo hội sơ khai. Ngay từ đầu, Marco đã ghi nhận Chúa Giê-xu chọn nơi đó để loan báo lời Ngài. Trong giáo hội đang trưởng thành, Thành ngữ loan báo lời Ngài là từ chuyên môn để chỉ sự công bố tin mừng. Và ở đây, theo Marco, đáng ghi nhận là lời giảng dạy tuyệt vời nhất của Chúa Giê-xu lại chính là hành vi cứu độ của Ngài. Ơn cứu độ liên quan đến toàn bộ con người, cả hồn lẫn xác.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mục xã hội hôm nay xin đề cập đến trước hết là môi sinh ô nhiễm tại Âu Châu. Tiếp đến là nạn trẻ em bị bỏ rơi tại Bulgaria, các sáng kiến chống nạn trẻ em lao động tại vài nơi trên thế giới. Và sau cùng là một số nhận định về sự kiện Italia cắt giảm ngân quỹ xã hội y tế nhưng không cắt giảm chi phí quốc phòng. Hôm 14 tháng 2 vừa qua, Trung tâm Môi sinh và Sức khỏe Âu Châu thuộc Tổ chức Sức khỏe Thế giới, gọi tắt là OMS, đã công bố báo cáo nhận xét rằng môi sinh bệnh hoạn giết chết 1/5 tổng số dân cư của lục địa này. Trung tâm Môi sinh và Sức khỏe Âu Châu được thành lập cách đây 10 năm tại Bonn bên Đức và hiện nay đang mở rộng hoạt động. Theo báo cáo mới công bố, cứ 5 cư dân châu Âu có một người chết vì các loại bệnh tật liên hệ đến môi sinh ô nhiễm. Nhưng hiện tượng này không đồng đều ở khắp nơi. Tỷ lệ người chết vì môi sinh bệnh hoạn tại các nước giàu là 14%, trong khi tại các nước nghèo, tỷ lệ này lên tới 54%, tức là gấp 5 lần. Bà Susanna Jacob, Giám đốc Trung tâm Môi sinh và Sức khỏe Châu Âu, khẳng định rằng, môi trường chúng ta sinh sống biến chuyển không ngừng và buộc chúng ta cũng phải đổi mới luôn trong cung cách làm việc, sao cho thích hợp với những biến chuyển mới này. Trung tâm mở rộng sẽ là tâm điểm của công cuộc giúp các quốc gia châu Âu bảo đảm môi sinh an toàn cho mọi công dân tại đại lục này. Theo những dự kiện của trung tâm nói trên thu thập được trong 10 năm qua, bình quân mỗi người dân châu Âu mất đi hơn 8 tháng rưỡi cuộc sống vì không khí ô nhiễm cao hơn mức độ cho phép. Ô nhiễm về mặt âm thanh cũng ảnh hưởng tiêu cực trên sức khỏe châu Âu, và ô nhiễm về mặt gia cư giết chết 100.000 người mỗi năm.
Trong tuần qua, một phái đoàn của tổ chức UNICEF với sự đồng hành của giáo sư bác sĩ Boris Chirunic, chuyên gia tâm lý người Pháp, đã đi Bulgaria để vận động cố gắng chống lại hiện tượng bỏ rơi trẻ em, một tệ nạn rất thịnh hành và là tàn tích của chế độ Cộng sản trước đây. Gần 7.000 trẻ em Bulgaria, phần lớn là người tàn tật, trên tổng số 7 triệu người dân nước này đã bị bỏ rơi, giao cho chính phủ săn sóc. Điều này khiến cho chính phủ Bulgaria phải đề ra một chương trình hành động nhằm giới hạn hiện tượng bỏ rơi trẻ sơ sinh ngay từ gốc rễ và tổ chức UNICEF, Nhi đồng quốc tế, góp phần hỗ trợ chương trình này. Trong số các sáng kiến được UNICEF hỗ trợ, có việc thành lập các cơ cấu giúp đỡ các gia đình gặp cảnh khó khăn, chẳng hạn như mở nhà giữ trẻ, nhất là trẻ bị tàn tật. Đối với những em bị cha mẹ bỏ rơi, cần phải tìm cho các em những gia đình nhận nuôi hay là các cơ cấu nhỏ với cấu trúc tựa như một gia đình. Khi đến thăm một tổ ấm dành cho trẻ bị bỏ rơi ở thủ đô Sofia đang săn sóc 75 em, phái đoàn UNICEF đã nhận định rằng các săn sóc y tế, sức khỏe và chế độ dinh dưỡng khá chỉnh chu, nhưng trái lại có quá nhiều thiếu sót về mặt tinh thần. Các em sống tại đây hoàn toàn thiếu tình thương và bị cô lập. Bác sĩ tâm lý Boris Chirunic tuyên bố rằng, tàn phá lớn nhất đối với một trẻ em chính là sự bị cô lập. Khi một em bé tự đong đưa chính mình khi đứng yên một chỗ, đó là dấu chỉ của tình trạng thiếu tình thương trầm trọng. Trưởng sứ bộ UNICEF nói trên là ông Jean-Claude Legrand, cố vấn UNICEF đặc trách khối các quốc gia cựu Xô Viết, nhận định rằng trong khuôn khổ các cơ cấu hiện nay tại Bulgaria, nhân viên tại đây không thể làm gì hơn được. Đứng trước tình trạng này, chính quyền Bulgaria đề ra chương trình đóng cửa 32 nhà cô nhi đang săn sóc gần 2.000 trẻ em dưới 3 tuổi bị bỏ rơi, trong đó 40% là trẻ tàn tật. nhà đầu tiên ở Tetevan, mạn Tây Bulgari, đã đóng cửa hồi cuối năm 2010, và nhà Chumen, mạn Đông Bắc, đã giảm từ 107 em xuống còn 42 em nhờ hoạt động của UNICEF và của các tổ chức thiện nguyện phi chính quyền giúp huấn luyện các gia đình địa phương trong việc đón tiếp và nuôi trẻ bị bỏ rơi. Trong dịp này, sứ bộ UNICEF cũng đã viếng thăm Phan Kunteta, một trong những khu vực tách biệt dành cho người du mục Rom tại thủ đô Sofia. Mục tiêu chính của cuộc viếng thăm này là để đề cao nỗ lực của một tổ chức thiện nguyện nhắm ngăn ngừa nạn bỏ học và chuẩn bị cho trẻ em du mục hội nhập vào các trường học với học sinh người Bulgari.
Cũng liên quan đến trẻ em, hồi đầu tuần qua, một chiến dịch nhằm chống nạn lao động trẻ em đã được tung ra tại 4 quốc gia: Bolivia, Indonesia, Mali và Uganda. Theo Tổ chức Lao động Thế giới gọi tắt là ILO, hiện nay có khoảng 152 triệu trẻ em từ 5 đến 14 tuổi phải lao động hàng ngày. Phần lớn các em thuộc các nhóm chủng tộc thiểu số hay các gia đình thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội. 67 triệu em không bao giờ được cấp sách đến trường. Hồi tháng 5 năm 2010, đại diện của 97 quốc gia trên toàn thế giới đã tham dự một hội nghị quốc tế về trẻ em lao động, nhóm tại La Hague bên Hà Lan. Hội nghị đã đề ra một chương trình hành động nhằm loại bỏ toàn bộ các hình thức lao động trẻ em tệ hại nhất trong vòng năm 2016 tới nay. Yếu tố căn bản của chương trình hành động này là biện pháp thăng tiến nền giáo dục bắt buộc, có giá trị và hoàn toàn miễn phí cho mọi trẻ em. Tuy nhiên, tình hình hiện nay cho thấy rằng, nếu không có thay đổi đáng kể, thì thế giới sẽ không đạt đến tiêu đích giáo dục bậc tiểu học cho trẻ em toàn thế giới. Một trong những tiêu đích phát triển đề ra hồi đầu ngàn năm mới, trong vòng năm 2015 tới đây. Chính trong viễn tưởng này, phân bổ nhổ bỏ tận gốc rễ tệ nạn lao động trẻ em của Tổ chức Lao động Quốc tế đã đề ra một chương trình hoạt động nhằm thăng tiến giáo dục như là khí cụ đầu tiên chống nạn trẻ em lao động. Chương trình này được phát động tại 4 quốc gia, tại các đại lục và thuộc các điều kiện kinh tế xã hội khác nhau: Bolivia, Indonesia, Mali và Uganda. Mục tiêu chính là mở đường cho mọi trẻ em được hưởng một nền giáo dục căn bản và có chất lượng cao. Nếu không có một căn bản giáo dục, các em dễ bị lạm dụng. Chương trình này dự kiến sẽ có sự cộng tác chặt chẽ của các hệ thống giáo dục quốc gia, trợ tá xã hội, các tổ chức phát triển dân sự và các lĩnh vực liên hệ khác. Chương trình cũng đặc biệt chú ý đến việc huấn luyện cho các thiếu niên không biết đọc, biết viết nữa.
Hôm 16 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Italia là tướng Giampaolo Di Paola đã tuyên bố sẽ cắt giảm 20% nhân lực quốc phòng trong vòng 10 năm tới đây vì lý do cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu hiện nay. Trên thực tế, cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay đã buộc nhiều chính quyền thế giới cắt giảm tối đa các chi phí và đề ra những biện pháp tiết kiệm. Dân chúng nhiều nơi, điển hình nhất là tại Hy Lạp, đang xuống đường biểu tình bạo động chống lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng này. Tuy nhiên, theo mạng giải trừ vũ khí Italia, Bộ Quốc phòng nước này chỉ tuyên bố cắt giảm nhân lực nhưng không hề nói đến sự kiện là không giảm bớt ngân khoản dành để mua vũ khí trang bị quốc phòng. Ông Francesco Vignacca, người phối hợp mạng tài giảm vũ khí Italia, nhận định rằng Bộ Quốc phòng chỉ cắt giảm 20% nhân lực, có nghĩa là cắt giảm 20% chỗ làm, nhưng lại không cắt giảm chi phí mua bán quân trang. Trong những năm tới đây, Italia sẽ chi ra 15 tỷ euro để mua 90 chiến đấu cơ F-35 thay vì 130 chiếc như dự kiến trước đó. Nhưng con số phi cơ mua thì giảm, chi phí lại không giảm bao nhiêu vì lý do Hoa Kỳ và các nước đồng minh xóa bỏ nhiều hợp đồng cung cấp nên giá cả các chiến đấu cơ F-35 tăng lên cao. Mỗi một chiếc F-35 trị giá 120 triệu euro. Với tiền mua một chiếc F-35, người ta có thể xây cất 185 vườn trẻ. Mặt khác, trong vòng vài năm gần đây, tất cả các ngân quỹ dành cho các lĩnh vực tương trợ xã hội và y tế đều bị cắt giảm mạnh, có nơi đến 16%, trong khi chi phí quốc phòng chỉ bị giảm không đến 1%. Theo chúng tôi, đây không phải là cách thức tốt đẹp để xây dựng tương lai và bảo vệ sinh mạng của dân nước Italia. Một quốc gia dành tiền công quỹ để mua các chiến đấu cơ và hy vọng là sẽ không phải dùng đến chúng, song song với việc cắt giảm mạnh ngân quỹ y tế, thì trên thực tế, quốc gia ấy đang giết người dân vì không đảm bảo sự săn sóc sức khỏe xứng hợp cho họ.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện chung tháng 3.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 3 sắp tới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài, cầu nguyện cho sự đóng góp của phụ nữ và việc phát triển xã hội được nhìn nhận ở mọi nơi trên thế giới. Hôm 16 tháng 2 vừa qua, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ đưa tin, hai phụ nữ người Mexico là bà Imelda Vera và Maria Villagrana, vốn là người di dân tới Hoa Kỳ, trước đây rất sợ đương đầu với bất công trong cuộc đời họ, nhưng nay họ đã vượt thắng được sự sợ hãi đó và dấn thân bênh vực công lý, giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc đời, nhờ tham gia hội phụ nữ bênh vực công lý tại các giáo xứ của hai bà ở bang Washington. Họ thấy rằng có thể vượt thắng bất công nhờ kiến thức và nhờ liên kết với nhau. Bà Vera năm nay 41 tuổi và bà Villagrana 44 tuổi, cả hai đều có 5 người con và cư trú hợp pháp tại Mỹ. Từ lâu họ dấn thân trong các chi hội phụ nữ bênh vực công lý, và cả hai trở thành các vị lãnh đạo trong phong trào này, một phong trào lan rộng tới 55 giáo xứ công giáo tại 42 thành phố ở bang Washington và Oregon ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Hội giúp đỡ các phụ nữ nghèo và bị gạt ra ngoài lề, đáp ứng các nhu cầu của họ qua những sinh hoạt cộng đồng dựa trên các giá trị tin mừng. Vì sự thành công của hai bà trong nhiều dự án, nên hôm 12 tháng 2 vừa qua, cả hai đã được trao tặng giải thưởng mang tên Nữ tu Margaret Cafferty Phát triển các dân tộc do Chiến dịch Công giáo Phát triển Nhân bản trao tặng. Giải thưởng này được trao tặng hàng năm trong Đại hội Thường niên về các hoạt động xã hội công giáo. Tuyên bố trong dịp nhận giải thưởng, bà Vera nói rằng, hội phụ nữ bênh vực công lý giúp các phụ nữ ý thức về quyền lợi và trách nhiệm của họ trong xã hội và dấn thân khắc phục bất công mà họ có thể phải chịu. Bà Vera kể lại, khi chúng tôi bắt đầu lập hội thứ nhất, chúng tôi thấy rằng nếu liên kết với nhau thì phụ nữ có thể làm nhiều hơn bất kỳ người nào khác có thể tự mình thực hiện. Bà Vera giúp đỡ dân chúng vượt thắng tình trạng gia cư bấp bênh mà các gia đình di dân thường gặp phải khi họ định cư ở quê hương mới. Nói chung, các hội phụ nữ bênh vực công lý này đã đánh bại toan tính tại Nghị viện bang Washington trong việc ban hành một đạo luật cấm những người di dân không có giấy tờ thì không được lấy bằng lái xe. Ở Mỹ, điều này có nghĩa là chặt chân không cho họ đi đâu cả. Mẫu tin thời sự trên đây là một thí dụ điển hình về tiềm năng của phụ nữ trong việc đóng góp xây dựng xã hội, một điều mà xã hội tại một số nước vẫn còn phủ nhận, đặc biệt là qua hiện tượng phá các bào thai nữ, náo trạng trọng nam khinh nữ, đặc biệt tại những nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Hàn Quốc, Đài Loan và miền Caucasus. Theo một nghiên cứu hồi năm 2005, người ta ước lượng có tới 95 hài nhi nữ bị mất tích. Lẽ ra các em được chào đời tại các nước như Afghanistan, Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Nam Hàn và Đài Loan. Và người ta tin rằng việc phá các bào thai nữ là một trong những biện pháp làm mất tích như thế. Từ lâu, giáo hội công giáo vẫn dấn thân chống lại tệ nạn kỳ thị và coi rẻ phụ nữ. Trong những nỗ lực đó, người ta phải kể đến thư của Đức Thánh Cha John Paul II gửi chị em phụ nữ hồi năm 1995, trong đó có đoạn ngài viết, giáo hội cảm tạ Chúa Ba Ngôi Chí Thánh về mầu nhiệm phụ nữ và vì mỗi phụ nữ, vì bao nhiêu công trình lớn lao của Thiên Chúa được thực hiện trong lịch sử nhân loại, trong phụ nữ và nhờ phụ nữ. Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời cảm ơn các tầng lớp chị em phụ nữ, chẳng hạn, ngài viết, Cảm ơn chị em là phụ nữ lao động, dấn thân trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, chính trị. Vì sự đóng góp không thể thiếu được của chị em cho việc hình thành một nền văn hóa có khả năng liên kết giữa lý trí và tình cảm. Cảm ơn chị em vì quan niệm của chị em về cuộc sống cởi mở đối với ý thức về mầu nhiệm để ra những cơ cấu kinh tế và chính trị phong phú hơn về tình người. Cùng với lập trường ấy, Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại mọi hình thức bạo hành, kỳ thị, những bất công đối với phụ nữ, những hình thức dâm ô, biến phụ nữ thành đồ vật. Ngài viết, nhân danh sự tôn trọng con người, chúng ta cũng không thể không tố giác nền văn hóa di khoái lạc và buôn bán đang lan tràn, nhất là loại cổ võ sự khai thác tính dục, khiến cho nhiều trẻ nữ ở tuổi rất trẻ đã bị rơi vào vòng sa đọa phải bán thân mình như món hàng. Tiếp nối đường hướng trên đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đương kim cũng đã nhiều lần lên tiếng ca ngợi sự đóng góp xây dựng của phụ nữ, cũng như chống lại những bất công còn bị áp đặt cho họ ở nhiều nơi. Và đặc biệt, trong tháng 3 này, Ngài mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho sự đóng góp của phụ nữ và việc phát triển xã hội được nhìn nhận ở mọi nơi trên thế giới.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ đầy ơn phúc qua tiếng hát Trần Đình, nhạc và lời Ngọc Linh.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 17m. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.